rất dễ nhưng mà rất khó. Vì cái tập quán con người chưa chịu pha mê pha chấp. Và pha mê pha chấp rồi thì việc nào cũng vậy cho thôi. Mình đâu có sống đời đời tại thế mà dành việc này thì chứ.
Thầy từ đấy cho định luật trên lão ông sử để cho có ích lợi gì và giúp cho nhân loại được gì thầy.
Đó là bài học đó. Sinh ra làm con người thì ham muốn, mà sau ham muốn á, rồi cái nó càng ngày nó thấy nó càng già rồi. Ai không ham đẹp nhưng mà phải già, nó là chán đó. À, nó chán rồi cái tới cái bệnh nữa. Ai cũng muốn bình an mà bị bệnh, càng bệnh càng chán đời nữa. À, rồi chết rồi nó mới thích, nghĩa là tới cái nó mới sợ chết, sợ chết lúc đó nó mới kêu mà có cơ hội lật tù. Cho nó học cái bài đó để nó tu. Và sau khi nó tu rồi nó sẽ sáng suốt thêm và dũng mãnh thêm, nó mới trở về được cái nguồn cội. Thì Thượng Đế đưa chúng ta xuống đây có cách để cho chúng ta về hết, chứ đâu phải để luôn ở đây. À, cho nên cái kiếp này không thức giác thì kiếp sau cũng phải thức giác, mới thấy rõ rằng mình không phải là ở cõi này đời đời. Mình chỉ tạm một thời gian nào đó quy định rồi mình sẽ ra đi. Cho nên nó có cái định luật sanh lão bệnh tử. À, mà mặt tiền là nó bị uy hiếp bởi năm cái luật đó, cái khổ. Rồi bây giờ chúng ta nghe vượt qua, biết cùng rồi đương nhiên phải sanh ra, rồi phải lão, phải bệnh, phải tử, phải khổ. Mình chấp nhận thì mình đi qua cách bình thản, không có đau khổ. Thấy không? Nhiều người nó sợ những cái vách tường đó thì nó tự tạo sự suy yếu của nó không tiến tới được. Mà nhiều người người ta thấy rằng đây là định luật và tôi phải học bài và trả bài, tôi đi tới tôi không có bị kẹt. Cái bệnh của tôi để cho tôi thức tâm, không ai hại tôi, chính tôi hại tôi. Tôi mới nhìn nhận cái bệnh của tôi là tôi tạo cho tôi chứ không ai tạo hết. Thì tôi chấp nhận là tôi quán thông được. Khi mà tôi quán thông là tôi trở về với tôi. Rồi tôi mới biết đường đi. Tôi mới tạo thấy rõ sự sáng suốt hơn. Rồi bây giờ tôi có la trời trách đất đi nữa, cũng là tôi phải ôm lấy cái bệnh của tôi. Cho nên cái luật trời có, chứ không phải là muốn chửi ai, chửi muốn nói gì nói, rồi phải có cuộc hành phạt. Mà hành phạt ở đâu? Nếu mà bên ngoài không hành phạt thì cũng có cái nghiệp thân là cái bệnh. Thì cái bệnh là cái nghiệp thân quan trọng lắm. Cái đó là vay trả, phải chịu, phải chấp nhận. Mơ chữa trị được cái bệnh của chính mình. Cho nên bệnh do tánh sanh đó. À, khi mà mình bệnh rồi mình thấy cái tánh mình, té ra cái tánh mình không có đàng hoàng. Chứ không phải mình đàng hoàng. Đừng tưởng mình là đàng hoàng. Khi mình biết mình không đàng hoàng là mình mới là sáng suốt. Và mình cho mình là tốt, không bao giờ mình sáng suốt. Vì bị giới hạn ở nơi đó mà thôi, và không tiến qua nổi. Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng là tôi vô tu là để tôi xin ông trời, ông Phật phù hộ. Thật ra không phải vậy. Mình tu là mình thấy ông trời, ông Phật ở thế gian này là chỉ chấp nhận để học nhẫn và tiến qua. Thì chúng ta không chấp nhận và chúng ta không chịu học nhẫn để tiến qua thì chúng ta tưởng đến trời Phật để làm gì? Sanh ra rồi phải lão, phải bệnh, phải tử, phải khổ. Mình chấp nhận thì mình đi qua một cách bình thản, không có đau khổ. Thấy không? Nhiều người nó sợ những cái vách tường đó thì nó tự tạo sự suy yếu của nó không tiến tới được. Mà nhiều người người ta thấy rằng đây là định luật và tôi phải học bài và trả bài, tôi đi tới tôi không có bị kẹt. Cái bệnh của tôi để cho tôi thức tâm, không ai hại tôi, chính tôi hại tôi. Tôi mới nhìn nhận cái bệnh của tôi là tôi tạo cho tôi chứ không ai tạo hết. Thì tôi chấp nhận là tôi quán thông được. Khi mà tôi quán thông là tôi trở về với tôi. Rồi tôi mới biết đường đi. Tôi mới tạo thấy rõ sự sáng suốt hơn. Rồi bây giờ tôi có la trời trách đất đi nữa, cũng là tôi phải ôm lấy cái bệnh của tôi. Cho nên cái luật trời có, chứ không phải là muốn chửi ai, chửi muốn nói gì nói, rồi phải có cuộc hành phạt. Mà hành phạt ở đâu? Nếu mà bên ngoài không hành phạt thì cũng có cái nghiệp thân là cái bệnh. Thì cái bệnh là cái nghiệp thân quan trọng lắm. Cái đó là vay trả, phải chịu, phải chấp nhận. Mơ chữa trị được cái bệnh của chính mình. Cho nên bệnh do tánh sanh đó. Và khi mà mình bệnh rồi mình thấy cái tánh mình, té ra cái tánh mình không có đàng hoàng. Chứ không phải mình đàng hoàng. Đừng tưởng mình là đàng hoàng. Khi mình biết mình không đàng hoàng là mình mới là sáng suốt. Mà mình cho mình là tốt, không bao giờ mình sáng suốt. Thì bị giới hạn ở nơi đó mà thôi, và không tiến qua nổi. Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng là tôi vô tu là để tôi xin ông trời, ông Phật phù hộ. Thật ra không phải vậy. Mình tu là mình thấy ông trời, ông Phật ở thế gian này là chỉ chấp nhận để học nhẫn và tiến hóa. Thì chúng ta không chấp nhận và chúng ta không chịu học nhẫn để tiến hóa thì chúng ta tưởng đến trời Phật để làm gì? Thấy không? Thì mình xa cách trời Phật chứ đâu gần trời Phật được. Mà nếu chúng ta có dũng chí đi tới thì chúng ta không có xa cách trời Phật. Mình sống với trời Phật, và trời Phật hằng hữu trong tâm của chúng ta thì chúng ta không có bị gạt nữa, không có bị sự yếu hèn nữa, nó xô đuổi tâm tư của chúng ta nữa. Nên rốt cuộc là chỉ có cái tu thôi, muốn làm gì làm cũng phải tu mới giải quyết được. À, muốn nói là tôi gửi quà cho cha mẹ được ấm no, nhưng mà hỏi cho cha mẹ chết thì lấy gì ấm no, phải có cái tâm, thấy không? Tôi gửi quà tôi này kia kia nọ, nhưng mà tôi không có tâm thì món quà đó không có giá trị.
Thầy nói là những bài ở trong gia đình hay là bất cứ gì là những bài học thượng đế cho, nhưng mà khi người tu thì có thể biết đó là những bài học để mà giúp cho tiến hóa. Nhưng mà người chưa tu thì làm sao họ biết?
Thế nên cho nên họ sân si, họ sân si bực tức sau đó. À, thì một ngày nào đó họ đụng phải rồi họ mới chán. Họ chán rồi họ mới tìm đường tu. Cái người chưa tu thì nó cứ lẩn quẩn ở trong vòng đó thôi. Và trong cái sự lẩn quẩn đó là không đem lại lợi ích gì cho nó hết. Sau này nó mới chán. Nó chán rồi lúc đó nó mới tôi đi chùa, tôi đi nhà thờ, tôi đi đâu để tôi nghe đạo. Tuy nhiên càng ngày càng già rồi, càng ngày càng suy yếu rồi. Thì lúc đó nó mới ăn năn. Còn nó chưa ngộ cái cảnh đó mà bây giờ có nói gì nó cũng không nghe đâu. Cái con người có bệnh là có cái nghiệp thân, và mình chấp nhận cái nghiệp thân đó là mình dễ giải quyết. Mình thấy cái bệnh mà mình chán cái bệnh này kia kia nọ đó, rồi mình đổ thừa lung tung beng, rồi mình bật tánh nắm đối xử với người khác không tốt, cái đó là mình gây thêm tội nữa. Mình gây thêm tội rồi mình buồn bực thì cái bệnh nó gia tăng. Có bao nhiêu đó thôi. Còn mình thấy tất cả những cái gì là do mình sai, chứ chẳng có ai sai mình mới giải quyết được. Mình tưởng là thiên hạ sai là mình càng ngày càng tạo tội cho mình. Tội là gì? Là sự tâm tối. Chỉ tạo sự tâm tối cho chính mình thôi. Nói ông trời không có con mắt, ông trời không có luật. Có luật chứ, có luật để cảnh cáo đó mà không thấy. Bệnh hoạn này kia kia nó là cái luật đó. Cái luật đó là để mình thức tâm. Có người hay giận hờn buồn tủi, nó cũng có bệnh, cái gì nó cũng tạo ra được cái bệnh đó. Khi mà mình tu quán thông được rồi, mình mới không thấy bệnh là vì sao. Mình chấp nhận cái bệnh này để mình tiến tới, mình không bị kẹt.
Thầy nói bảy niên ức mới thành một kiếp người, thành bảy niên ức.
Bảy ức niên
là bao nhiêu?
Bảy ức niên á, tính ra đi, một ức là bao nhiêu năm? Kiểu cho nên sự cấu trúc nó đâu có phải là đơn giản. Cho nên một việc làm gì chúng ta ở thế gian cũng phải dày công, chứ không có dày công không có thành đạt. Ào ào là mẫu đâu có giá trị, không có giá trị. Học lại trật tự được không được? Ở trong này đâu phải mình. Ở trong này nó làm đủ chuyện, ở trong này nó mới ngồi nói chuyện được. Nó cũng có ravitai mang, có chuyện chở cũng chạy rầm rầm ở trong này, công chuyện chạy không ngừng 24 trên 24 làm việc rầm rầm ở trong đó mà đâu có biết. Thanh tịnh rồi mới thấy ở trong nó làm việc rất nhiều. Cũng có tinh tú, có đủ thứ, có cây cối này kia kia nọ. Ở trong này nó lớn rộng lắm chứ không phải nhỏ. Người đời không hiểu.
Cho nên tôi tu, tôi ngồi vậy là tôi tu không được. Tu mình phải opere, phải khai thông nữa ra. Coi trong này có cái gì. Thì cái đồ mình đang sử dụng nên mà còn không hiểu. Tu rồi để hiểu những cái cơ cấu tiểu thiên địa này mình đang sử dụng. Mình mới tìm hiểu nó ra. Lúc đó mới biết cái nguyên lai bổn tánh là mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên phải có dày công, cũng như đây soi hồn cho nó mở bộ đạo. Tại sao phải mở cái gì? Bị kẹt không hiểu. Rồi mở ra nó càng ngày càng nhẹ, mình nhắm mắt mình mới thấy được. Rồi mình hít thở để làm gì? Để nó mở bên trong ra. Từ lỗ chân lông của mình rất hữu dụng mà mình đâu có biết. Nó là lính, nó da dịch, coi chừng cái thể xác này. Mà mình không biết. Mình cứ nhờ lính bên kia. Còn lính trong này có. Thấy không? Cho nên tại sao mình có cái cảm giác là tôi tới đó tôi thích hay là không thích. Đó nên nó báo cáo rồi. Tôi thích tới đó nói chuyện với người đó, hay là tôi gặp người đó tôi ghét, tôi không thích. Ở đây nó cũng báo cáo rồi. Tôi biết người đó không ưa tôi tới làm chi. Thấy chưa?
Như vậy là mình là biết cái người đó không ưa.
Đó là cái lỗ chân lông phát quang của mình. Tôi xe khi đi tới chỗ nào nó đụng cái vía bên ngoài nó báo cáo chứ. Khi mà chị muốn đến nhà này thì cái vía nó đã tới đây rồi. Thích đi hay là không? Thích thì đi. Còn không thích thì mình không đi.
Có nhiều khi mình tới nhà đó, người đó mình thích lắm. Rồi có khi mình tới người nữa là mình không thích.
Mình không thích thì không có vô được.
Mới vô nó một chút là mình phải đi.
Phải đi rồi, thấy nó bực bội lắm.
Yeah.
Thì ở đây nó báo cáo. Nó báo cáo là người chủ nó không thích mình. Cái bia đó, cái bia nó làm việc mà. Cho nên cái gì nó có trật tự hết rồi. Chứ không phải là không có trật tự. Nhiều người không hiểu. Đều có trật tự. Cho nên mình đang ngự trong cái thể xác rất có trật tự. Mà mình làm điều sai, không có trật tự là mình có tội. Cho nên phải tu để trở lại trật tự của chính mình. Phải tu bổ sửa chữa trật tự là mình làm cái gì cũng trật tự. Ra
hồi xưa đó chính con không biết làm cái gì, không có biết trật tự đâu. Làm cái gì là làm đại luôn, không có biết nghỉ. Thành ra muốn chơi là chơi, muốn làm cái gì làm, không có nghĩ là mình làm cái đó là nó có tội hay là không, không có nghĩ.
Không biết.
Nhưng mà mới có năm nay này con mới biết nghĩ rằng là tại sao mình phải làm cái chuyện đó.
Cho nên càng ngày tuổi tác nó càng lớn rồi. Nó mới thấm nhuần, nó qua những cái thử thách rồi nó mới thấy à bây giờ phải làm như vậy tốt hơn, cái kia không tốt. Đó,
hồi đó hiện tại bây giờ đó thì con mới nghĩ rằng là mình làm cái gì mình đáng làm mình mới làm,
đó.
Còn cái gì không đáng làm mình cũng làm.
Cần thiết hay là không cần thiết là vậy. Cho nên nhiều người không hiểu rồi làm càng rồi xài hư cái thể xác này, hư cái khối óc này cũng có tội.
Nhưng mà cái tánh nét của con từ hồi nhỏ tới lớn á, lúc nào con cũng chấp nhận là dù cho nó khổ bao nhiêu con cũng chấp nhận được cái khổ đó. Con không có cũng bao nhiêu lần khổ rồi cũng chấp nhận mà không muốn than cho ai nghe. Nó tại mình làm mà tại sao mình phải than cho người ta.
Đúng rồi vậy.
Mình làm mình phải chịu. Trong cái lương tâm con không phải nghĩ như vậy đó.
Nên không có cái gì bằng cái sự chấp nhận. Mình bằng lòng chấp nhận, đó là điều tốt.
Nhưng mà con cũng chấp nhận, con cũng khổ, khổ hồi nhỏ đó, khổ lắm đó.
Khổ trước sướng sau là quý, còn nghĩa là sướng trước khổ sau là khổ, khổ thật. Cho nên người ta sợ, nó sợ trở về già khổ đó.
Chính con nó con khổ nhiều lắm đó, nếu mà nói ra là mỗi một cái chuyện gì con cũng đã có hết rồi. Nhưng con nghĩ là cái con cũng chấp nhận khổ bao nhiêu cũng chấp nhận được. Thành ra bây giờ con thấy trong cái thể xác nó khỏe lắm, từ bắt đầu từ cái giờ phút mà mình nghĩ là mình biết tại sao mình phải làm những cái chuyện mà mình không làm đó, mà mình đi làm bây giờ mình nghĩ mình hối hận đó thầy.
Càng ngày nó càng minh, càng mở trí ra.
Con hối hận là tại sao con phải làm những cái chuyện đó. Chứ đó ai đâu nghe. Cái nhiều khi con nghĩ nếu mà bây giờ, nếu mà như hồi xưa mà như hiện tại á, thì chắc có lẽ mình không có đến nỗi mình khổ như cái lúc mà mình không biết nghĩ.
Nhưng mà phải qua cái khổ rồi bây giờ mới thấy cái giá trị của cái khổ.
Dạ.
Còn hôm qua cái lúc đó đâu có thấy.
Thành ra con thấy những người mà xung quanh con mà khổ đó, thì con thương người ta lắm. Mặc dù nếu mà con không có, con có một hai cái áo, con có thể ông đưa cho người ta một cái đó. Cái lương tâm của con như vậy đó. Con thấy rằng là mình thấy người ta khổ cũng như mình khổ hồi đó vậy đó. Thành ra con thấy người ta khổ là con thương á.
Để biết chia sớt mà.
Dạ.
Phải biết.
Nhưng mà từ hồi nào tới giờ đó con thích những người nào mà nói có đạo đức, cái có hiếu với cha mẹ thì con thích nghe.
Đó. Cho nên là cái tâm tốt.
Dạ.
Yeah. Con người mà không biết thương cha mẹ thì một cái lầm lỗi quá lớn.
Nhưng mà bây giờ con cũng hối hận là vì hồi xưa hồi nhỏ ở gần ba má không có biết, cũng như là không có thương thì thương nhưng mà không có biết, là giống như bây giờ mình nghĩ là thương để mình có cái gì mình
báo hiếu.
Dạ, báo hiếu đó. Bây giờ mình ở xa quá rồi mình không biết làm sao. Thì bây giờ nó trễ quá rồi.
Chỉ là tu.
Yeah.
Để báo hiếu.
Yeah.
Cái tu nó quan trọng. Cái tu tới lúc cha mẹ chết cũng sưởi ấm được cái lòng của cha mẹ.
Yeah.
Nhiều người muốn người ta nói tốt cho mình.
Yeah.
Không nên. Người ta nói tốt cho mình nhiều quá rồi rốt cuộc là sau này họ phản lại, họ nói xấu còn nhiều hơn.
Yeah.
Họ tìm hiểu nơi mình.
Còn cái số con ta... thì chỉ bị người ta nói xấu chứ thôi, chứ không bị người ta nói xấu.
Đừng nghĩ xấu cho người ta.
Tại vì mình đi casino thua tiền đó, đi mượn tiền, người ta chỉ nói xấu thì đâu có nói tốt.
Phải rồi. Cái tội tham á.
Yeah.
Tham của. Yeah. Cờ bạc là cái tội tham của.
Thành bây giờ bỏ hết rồi, casino vài lần bỏ hết rồi, thấy nó khỏe rồi giờ. Thì không biết có ai nói xấu nữa không, thì không biết.
Tham tiền là bị ở tù á.
Dạ.
Vì thiếu tiền ra, cả ngày cứ nhớ nợ.
Cũng nhớ nợ buồn lắm, trời ơi, ngủ không được.
Ở tù.
Ngày nói ngày mai thì không biết làm sao có tiền đi trả anh ta.
Mà hồi ở trong sòng bạc là mấy cũng chịu hết.
Ở trong sòng bạc bao nhiêu thôi.
500 trả vợ trả lại 700 cũng chịu mà.
500 trả 1000 cũng được.
Tại cái lòng tham.
Dạ. Yeah.
Mình hiểu cái tham nó không có lợi thế chứ.
Nói chứ đi đánh bài là cái lòng tham thiệt tình. Tôi muốn ăn của người ta mà.
Tham. Cho nên địa ngục có sẵn chỗ ngồi. Xuống đó biết.
Cái này có người đời bình thường nghe, thường nói tới địa ngục, nhưng mà người ta không có được thấy, không được nhìn, không được nghe. Nhưng mà để lấy gì mà cho họ tin được là có
rõ ràng. Nhưng bây giờ bỏ thiếu nợ người ta nữa nè. Bây giờ bỏ thiếu nợ người ta, bây giờ bỏ nghĩ làm sao? Bỏ thiếu nợ người ta rồi bỏ nghĩ sao? Tại tôi tham tiền, tại tôi cờ bạc, thành ra tôi bây giờ mới khổ tâm là tôi không có tiền trả nợ người ta, bị người ta nói xấu. Là bỏ ở tù ở địa ngục cái đâu nữa. Cái tim của bà không có an. Hiểu chưa? Chừng nào mà bà trả hết nợ rồi cái tim bà mới an. Cái địa ngục trong này vậy đó, địa ngục do tâm, là cái tâm mình bất ổn đó là địa ngục. Thấy chưa? Cái đó là chứng minh địa ngục. Mà mình làm sao cho cái tâm mình ổn? Không thiếu trước, không hụt sau, không nợ nần, không thị phi, không đau khổ. Là cái tâm mình ở thiên đàng. Thấy chưa? Tâm, tất cả nằm trong tâm. Địa ngục cũng là tâm, mà thiên đàng cũng là tâm. Cái đó nó trói buộc. Mà nếu mình tham của chừng nào thì nó trói buộc gì chừng đó. Mà mình thấy của đời là tạm thì mình không có. Cho nên mình còn ghét một người ta mà là đó là mình đi vô cái chỗ địa ngục bị giam. Giam á, giam tâm hồn chứ không có yên đâu. Mình ghét thì mình phải thủ. Có ngày họ tấn công mình. Thì mình ở cái ngục nào mình biết thôi. Không yên. Sáng dậy cũng lo mà chiều cũng lo. Còn mình không ghét ai hết. Vui. Mở tâm mở trí. Cho nên phải lập hạnh là vậy. Khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, mà khởi điểm tốt thì gặt hái tốt.
luôn luôn cái khởi điểm mình đừng nghĩ xấu cho người khác, nghĩ tốt cho người khác, thì sau này nó mới kêu mình cái nhân tốt thì cái quả tốt. Thấy chưa? Mình nghĩ xấu cho người ta thì cái nhân khởi điểm của mình xấu thì gặp hai sự xấu cái gì đó. Rồi sau đó là cái địa ngục rồi, cái tâm tối. À, hiểu cái tâm mình đang mình cái hồn đang bị giam trong thể xác và cộng một cái nghiệp nữa thấy khổ thôi. Thấy không? Đó, tự giam mình đâu có phải ông trời Phật nào phạt đâu, mình tự phạt mình không hay.
Khôn
hơn
nè, thật nên là
nên nhiều người không hiểu rồi muốn làm gì làm, rồi tới già sẽ biết không ai đánh, không ai hành hạ mình, rồi tới bệnh hoạn, bệnh hoạn dồn dập rồi mới biết à, tại mình không tại ai. Lúc đó mới thấy, lúc đó mới tìm cuốn kinh để coi, nghe lời giáo huấn để học. Còn sức mạnh là không cần biết ai hết. Cho nên những người có tánh nóng nó cũng nguy hại lắm, nó không cần biết người nào, nó biết nó mà thôi, đó là nó thấy nguy hại vậy. Nên những cái chuyện sai lầm là do cái tánh nóng nó dẫn đường, nó tưởng nó là hay, tưởng nó la nó phá được người ta sợ, thành nó thành cái tập quán bất lương. Cho nên phải đầm, phải điều hòa lại để mình thấy sự sai lầm của mình. Thứ nhất là cả thế gian này ai cũng tốt, chỉ một mình là người xấu thì mình mới tiến bộ hoài hoài được. Còn cho mình người tốt là mình chỉ giới hạn đứng đó thôi chứ mình không có đi được nữa.
Còn người ta la, người ta nói mình cứ ngồi yên cho người ta
mình
la,
biết niệm Phật thôi. Vì yeah, mình không muốn cãi họ. Yeah. Là mình muốn
mình
giúp mình và giúp họ.
Nhưng mà mình nhịn người ta là mình nhục rồi đó.
À, thì nhục mình chịu nhục đó. Mình chịu nhục mình mới có ân phước.
Yeah.
Nhẫn nhục mà.
Con đó hồi xưa đó bị người ta chửi, người ta nói con ngồi yên, người ta cứ nói con sao mà ngu quá. Để cho người ta nói mất mặt cái này.
Không sao. Nhưng mà thét họ hiểu là họ thương mình hơn.
Bây giờ người ta thương con lắm, hiện tại người ta thương lắm.
Mình muốn được người ta thương là mình phải nhẫn nhục.
Yeah. Người ta thương con hết sức là thương.
Mình thấy người để sanh đứa con đó, mình thấy nhẫn nhục không?
Yeah.
Thằng con nít mà nó sai mình chùi đít. Trời ơi, cha tôi để tôi ra chưa có chùi đít cho cha tôi mà phải chùi đít cho ông này.
Yeah.
Nói nhiều đó cũng đúng nhẫn nhục, nhục quá chừng. Yeah. Phải không?
Yeah.
Mà hân hạnh được làm nữa chứ.
Yeah.
Năn nỉ được làm.
Yeah.
Thấy không? Trời cũng vậy, nhẫn nhẫn và nhục. Phải yeah, chịu nhục mới học bài được, chứ không chịu nhục thì sao học bài. Làm người mẹ đâu phải dễ làm. Nhưng mà ông trời sắp đặt mình mới có mấy đứa con nó xuống nó dạy mình.
Yeah.
Nó là ông trời con xuống nó dạy mình. Và nó đòi nợ từ tiền kiếp mình đã hứa trả nó, bây giờ mình chỉ có trả mà
thôi. Chắc có lẽ vậy đó thầy ạ.
Chứ mình không có thế nào mà từ chối được.
Yeah.
Mình thiếu nó từ tiền kiếp và bây giờ mình chỉ có
thế
trả.
Con cũng thiếu nợ tụi nó nhiều lắm, nó thương con nhiều quá đi.
Nắm tấm chừng nào thì con đông chừng đấy. Ông trời ông sai xuống quản lý mà. Nắm chừng nào con đông chừng đấy.
Thế sao đúng
coi thì giữ được bao nhiêu. Cho nên ông Ngộ Không có 72 phép màu, nhảy lung tung hết rồi.
Yeah.
Càng nhảy võ nghệ càng giỏi thì càng ngày mà ma quỷ càng tới đánh nữa.
Yeah.
Đánh thét rồi ông Phật ông chỉ có một phép thôi, ông đưa có 5 ngón tay mà quánh khỏi 5 ngón tay tao đi.
Yeah.
Quánh không khỏi.
Yeah.
Úp lại cái bị giam.
Yeah.
Ngộ Không thấy không? Đây du ký đó.
Yeah.
Cho nên có giỏi gì giỏi không bằng thanh tịnh và sáng suốt.
Yeah.
Cho nên phải tu theo cái phương thiền nó mới đạt cái thanh tịnh và sáng suốt.
Yeah.
Cái đó là cái điều quan trọng. Cái một pháp đó là đạt tất cả các pháp.
Yeah.
Mà còn động loạn một chút là phải thua. Phải bị người ta đánh ngã gục. Cho nên tu cái phương pháp mà muốn thanh tịnh và sáng suốt phải thoát phàm, thoát khỏi cái thể xác này. Mà còn trú ngụ trong cái thể xác này là luôn luôn phải bị động. Cho nên cái phương pháp đằng này nó có cái pháp sơ hồn để mở bộ đầu, và có cái pháp luân thường chuyển và lấy cái thanh nhẹ từ ở bên trên giải tỏa cái trượt ở bên trong, rồi nó mới giúp mình đi đó, mới kêu mình thoát phàm. Cho nên nhiều người tu cứ ngồi đóng nên tôi ngồi tôi bố thí nên này kia cái nọ, đâu có làm gì được đâu. Rồi bữa sau rồi cũng trở lại tham. Còn cái đằng này nó tham, thiệt là tham, tham cả càng không vũ trụ, thành này con người nó hết tham. Khi mà nó có rồi, nó phong phú rồi, nó giàu hơn hồi xưa, nó không có tham. Còn nó thiếu nó phải tham. À, nó thiếu nó mới thấy nó nghèo. Còn nó dư nó mới thấy nó giàu. Mà giàu rồi đâu có tham. Mà giận nó tham cả càng không vũ trụ. Thì tại sao người ta chỉ hít cho đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, hít cho hết được. Tham dữ vậy. Nhưng mà rồi nó thông. Và trong cái thông đó nó có thừa để ban cho người khác. Đâu có tham, nó làm cho nó thấy không? À, cho nên cái pháp này là nó diệt tận gốc cái tham mà không ai hay. Cứ hành đi, hành thét rồi tại sao nó không tham, người nó hồi trước đúng diện tham, bây giờ nó hết tham, nó hành thông nó hết tham. Còn nó không thông nó phải tham, nó bắt buộc nó phải tham vì nó sự thiếu, sự nghèo. Con người tham là tại vì sợ nghèo thôi, chứ không có gì hết.
Hai con, đứa chính con là con cũng tham. Con tham con đi đánh bài từ bà.
Sao? Còn cái sau này nghĩa là cái
bây giờ thì con hết rồi.
Cái thời thế thay đổi cho con người tiến hóa lên cái cõi kiểu hết tham, là cái cõi đã giàu có vô cùng. Đâu cũng vàng bạc, đâu cũng tiền của, đâu cũng ngọc ngà châu báu, nó thèm chi? Nó thấy quen rồi nó có thèm.
Hồi xưa mà trong túi không có tiền là chết buồn lắm rồi, không có làm ăn cái gì được, chết buồn là phải đi kiếm tiền bỏ vô túi. Còn bây giờ thì có, không có thì thôi, không có nghĩ.
Giờ mình thấy cái gì cũng ông trời sắp đặt rồi, từ không tới có, mà từ có tới không cũng là mình không muốn được. Thế ông trời sắp đặt rồi, bây giờ cái gì mình cũng qua, cho nên phải giữ cái tâm bình thản để qua. Không nên nghĩa là vận động và đặt cái vấn đề ham muốn nữa. Và không cần nghĩ chuyện quá khứ, và không có đặt cái
thời điểm tương lai. Mình chưa có nghĩ nhiều lắm, nghĩ về tịch nhiều lắm. Nhưng mà nghĩ chừng nào mà thấy khổ chừng đó.
Thì sao? Đừng trói buộc mình.
Thấy bao nhiêu những cái khổ là nghĩ nhiều về tiền bạc.
Làm sao giữ được cái tâm không? Lúc nào tôi cũng không có vậy, tôi biết tôi cũng có vậy. Tôi đến đây với hai bàn tay không, rồi tôi sẽ trở về với hai bàn tay không. Không có cái gì vậy là yên.
Hồi xưa con đi nhà thờ con cầu xin Đức Mẹ, con cũng nói làm sao Đức Mẹ cho con có tiền
đó.
Mà còn cầu chừng nào không có chừng đó luôn.
Sao?
Thường quá là cũng cầu luôn.
Đó là đi xuống đi ngục. Đức Mẹ thiên đàng đâu có xài đồng quan.
Cái xong rồi bây giờ biết rồi, bây giờ sáng suốt được một chút rồi. Chị Đức Mẹ không có thể là cho mình cái tiền đi đánh bài cờ bạc, mà cho cái sức khỏe mình đi làm, mình có hai bàn tay mình phải đi làm,
cho mình sự sáng suốt,
yeah.
Cho mình tình thương để mình thực hiện tình thương,
yeah.
À,
hồi xưa đi cầu xin đâu
cũng cho mình có tiền đi đâu người ta cũng thương chị rồi, chị có đói không?
Ôi trời ơi, Đức Mẹ ơi, Đức Mẹ ơi, cho con số nó ra nhà cho con đi. Cầu xin vậy.
Thưa thầy, thí dụ mà buổi chiều á mình không có tiền, nhưng mà đi hồi mà lúc mà đi làm về đó thì khoảng 5 giờ mấy thì kia đó thì để cơm để văn rồi sơ hồn như là pháp luân được, thầy sơ hồn như là pháp luân được,
không anh làm chiếu minh chiều về làm chiếu minh tốt không
chiều về làm chiếu
minh, à để nghe văn làm chiếu minh, nằm đó làm chiếu minh, bởi vì buổi chiều mình đi về mình mệt rồi đó, làm việc nó mất cái điển rồi, làm chiếu minh một hồi rồi nó khôi phục lại, hay là làm xong nó ngủ cho nó ngủ chút vậy em không nghỉ khỏe rồi muốn thiền 90 giờ thiền. Chứ mình đi làm nó vậy chứ cũng phải hao phí tinh thần để mới đổi được đồng lương, chứ khi không nó cho mình sao, phải không? Thì về mình làm chặt cho nó khôi phục lại.
Trước đây chẳng hạn như là những cái hôm mà khỏe thiền được, còn cái hôm này nó dở dời, nó cảm thấy thì cái thầy nhớ
niệm Phật thôi. Niệm Phật hay là mình nằm mình hít để trị bệnh đó.
Dạ, dạ,
cái nào phải có cái hơi mới trị bệnh, mình không hơi mới trị bệnh được.
Là nghĩa là cứ chiêu mình không có bỏ là được rồi.
Không bỏ chiêu mình. Còn hồi lúc mà mình xoay hồn với thầy, ví dụ mà mình gãy tay gì mà nó còn đau thì gãy chặt lắm. Hồi nó hơi nó mỏi thì cái tay nó hơi ra chút gì đó nó chặt. Cứ để nó vậy luôn, nó mỏi rồi. Ép được ép, không ép mà thả nó xuống ngồi thiền. Mà sau này nó thông hết bộ đầu, không có xoay hồn cũng
sao.
Vô là nhập định liền.